là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong đầu tư lưới điện cho những thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh với nội dung đa dạng, phong phú. Các cơ quan báo chí đã có sự đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau nhằm tăng khả năng tương tác với độc giả. Lượng thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông mới đa dạng, phản ánh nhiều chiều, thu hút lượng lớn người truy cập. Với trên 2.000 tin bài được đăng tải, đã khắc phục nhanh chóng tình trạng tin giả, tin không chính thống, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền phản ánh sâu rộng những kết quả thành tựu trong triển khai chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyên truyền ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng như các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Các phong trào thi đua yêu nước, quảng bá hình ảnh, đất và người Yên Bái đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của tỉnh Yên Bái trong năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương cũng như đại diện báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Để triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm khắc phục đắc lực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước trong năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đẩy mạnh tuyên truyền về sự tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ năm 2022, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong những ngày đầu xuân mới. Mỗi nhà báo, phóng viên cần tiếp tục tuyên truyền bảo vệ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đất và người Yên Bái, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo và những việc tử tế, giúp cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhìn nhận và khắc phục những hạn chế để phát triển tốt hơn. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần duy trì và đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức các hội nghị giao ban báo chí trong thời gian tới. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong quý 4 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện Trấn Yên có những chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra kiểm tra được chú trọng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực lãng phí như quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Giai đoạn 2016-2021, huyện đã thực hiện 37 cuộc thanh tra có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đối với việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021, Ủy ban dân huyện đã tiếp nhận trên 1.500 đơn khiếu nại tố cáo, gần 1.500 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành xử lý giải quyết trên 1.480 đơn. Phần lớn đơn thư khiếu nại tố cáo tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư để xây dựng các dự án. công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua ngày báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên căn cứ tình hình thực tế, bổ sung đầy đủ số liệu theo các nội dung trong đề cương giám sát và làm rõ một số vấn đề liên quan đến đầu tư công, kết quả thực hành tiết kiệm, giảm chi trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, việc triển khai thực hiện các nội dung tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Đồng thời, huyện Trấn Yên cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, góp phần quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn lực hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng và nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến, học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được thành phố Yên Bái tích cực thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Nhờ những cách làm hay từ những mô hình học và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng hành động của các đảng viên, cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ đảng viên trong chi bộ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động. Hàng năm chi bộ triển khai nghiêm túc việc học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập có định hướng rõ việc đăng ký làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ đảng viên. Bà Nguyễn Thị Hứng, đảng viên chi bộ tổ dân phố Cường Bắc cho biết:
việc học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì là một đảng viên chúng tôi thấy đây là việc làm rất là cần thiết và nó thể hiện cái tinh thần và ý thức của người đảng viên đối với trước Đảng và trước nhân dân. Thế khi mà được học tập ở chi bộ thì được chi bộ và đảng ủy phường Nam Cường phổ biến thì là một chúng tôi học tập rất quán triệt với lại chỉ thị này bằng cách là khi học tập rồi thì mình biến cái học tập ấy thành thực hiện ngoài thực tế.
Công trình khu vui chơi thể dục thể thao nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa tổ dân phố Cường Bắc mới được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2021 với đầy đủ các hạng mục từ ghế đá, dụng cụ phục vụ chơi thể thao đến các tiểu cảnh cây xanh với trị giá trên 300 triệu đồng. Toàn bộ chi phí và gần 400 công lao động là từ nguồn xã hội hóa của nhân dân, mà đi đầu là sự gương mẫu của các đảng viên trong khu phố. Từ khi có các công trình phụ trợ này đã phát huy hiệu quả của nhà văn hóa, không chỉ là nơi sinh hoạt khang trang mà còn là điểm vui chơi và sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Ông Trần Đức Thanh, bí thư chi bộ tổ dân phố Cường Bắc cho biết:
đầu năm ấy, thì chi bộ đã ra một cái nghị quyết chuyên đề về thực hiện chỉ thị 05 gắn liền với đệ công trình vật việc. Chính vì thế mà trong cái công tác dân vận thì chi bộ đã thành lập một cái gọi là các cái tuyên truyền viên, một ban tuyên truyền để tuyên truyền vận động nhân dân, vận động trong hội nghị thì vận động với từng hộ dân. Chính vì thế mà trong cái thời công trình phần việc năm 2021 là chúng tôi đã vận động nhân dân ủng hộ đóng góp về tài chính và vật chất trị giá là trên 300 triệu đồng và khoảng 400 ngày công lao động. Đến nay công trình phần việc của tổ dân của chi bộ thì cơ bản đã hoàn thành và đi vào khai thác sử dụng, cũng đáp ứng được cái lòng mong mỏi của nhân dân trong tổ.
Không chỉ riêng tổ dân phố Cường Bắc mà ở các chi bộ cơ sở trong Đảng bộ phường Nam Cường đều chú trọng đến công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm theo Bác. Là phường đông dân cư sinh sống tập trung, phường Nam Cường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ và các dịch vụ lao động trên địa bàn. Xác định để trở thành Đảng bộ điển hình tiên tiến của thành phố, mỗi tập thể cá nhân trong phường mà trước hết là cán bộ phải là những người nêu gương. Bà Phạm Thị Mơ, bí thư Đảng ủy phường Nam Cường cho biết:
việc triển khai học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở, là phương hướng để địa phương áp dụng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị cũng như là cá nhân. Đồng thời cũng lấy tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương để cán bộ, công chức và đảng viên học tập noi theo. Thế và năm 2021 thì thực hiện theo kế hoạch thì Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập đối với cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân trong toàn đảng bộ. Thế và chỉ đạo các cái chi bộ đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng tháng. Thế và chỉ đạo các cái cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch theo cái chuyên đề của năm. Thế và đồng thời thì cũng yêu cầu rà soát các cái mô hình để đăng ký học tập theo mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu.
Trung bình mỗi ngày, bộ phận phục vụ hành chính công của phường tiếp đón khoảng hơn 20 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Để giúp nhân dân thuận lợi trong giao dịch, các công chức bộ phận đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, số hóa các dữ liệu và tiếp nhận trả kết quả nhanh gọn, chính xác cho nhân dân. Đề cao công tác lồng ghép, vừa đổi mới lề lối làm việc, vừa tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tỷ lệ nhân dân hài lòng với bộ phận hành chính công không ngừng được nâng lên. Bà Đoàn Hải Yến, tổ dân phố Đồng Tiến cho biết.
Trước đây là tôi cũng có góp ý và cũng được thực sự là mọi người, các cháu tiếp thu rất nhanh. Và mấy năm về đây thì cái thái độ phục vụ khác hoàn toàn, rất nhiệt tình và chu đáo. Cho nên là mỗi khi chúng tôi đến đây ấy, mà lấy giấy hay lấy dấu hay xác nhận hay có ý kiến gì phản hồi ấy, là rất là nhanh, nhẹ và đáp ứng được, chúng tôi là rất phấn khởi.
Cùng với xây dựng các tập thể điển hình làm theo lời Bác, Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định nòng cốt của những mô hình tiêu biểu là các cá nhân điển hình gương mẫu. Do đó, Đảng bộ thành phố còn chú trọng đến giới thiệu và nhân rộng các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Gia đình anh Nguyễn Thanh Dương, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, được biết đến là một trong những đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác về phát triển kinh tế. Với lợi thế diện tích đất rộng, lại xa khu dân cư, anh Dương đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm, áp dụng theo biện pháp an toàn sinh học, mang lại thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 4 lao động tại địa phương. Anh Dương cho biết.
Đối với gia đình tôi thì chăn nuôi gà thì cũng đã nhiều năm rồi. Thế nhưng mà 1-2 năm gần đây thì tôi cũng mạnh dạn là mở rộng quy mô. Thì hiện tại như bây giờ thì đang là 10.000 con trên một chuồng. Đấy thì quy mô thì là tôi sẽ làm 2 chuồng, diện tích khoảng tầm độ hơn 2.000 m2, thì mỗi một chuồng là hơn 1.000 m. Và về cái giống nuôi ấy, thì là tôi sẽ nuôi theo từng lứa. Có thể là lứa thì mình sẽ nuôi con gà trọi, lứa thì mình sẽ nuôi con gà di. Đấy, nhưng mà mỗi một lứa là mình chỉ nuôi một loại thôi. Thì tôi thấy là cái mô hình chăn nuôi gà như thế này thì thực ra nếu như mà nhiều thì nó không được nhiều. Thế nhưng mà để mà lâu dài thì chăn nuôi thì mỗi một lứa mà trừ chi phí đi thì thu nhập nó cũng được khoảng tầm độ hơn 100 triệu một lứa trên một lứa. Thế một năm thì cũng khoảng được tầm độ 3 lứa.
Với lựa chọn là nuôi các giống gà di, gà trọi thương phẩm, anh Dương đã xây dựng được hệ thống chuồng trại quy mô, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó hạn chế tối đa được dịch bệnh, đồng thời xây dựng được hệ thống kênh thu mua gà với giá thành ổn định. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái thực hiện làm theo lời Bác thì đối với đại đảng bộ chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện các cái mô hình phần việc. Thì đối với đảng bộ xã Minh Bảo thì cũng đã thực hiện được 3 cái mô hình mà đăng ký cái sản phẩm ô cốp. Đối với lại cả địa phương thì hiện tại thì đã được 2 cái sản phẩm được công nhận là mật ong và chè Bát Tiên đã đạt cái sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh. Mô hình phát triển kinh tế là cái trang trại gà với quy mô cũng rất là lớn, 10.000 con mà diện tích thì cũng trên 10.000 m2, thì cũng đã tạo được cái sự lan tỏa đối với lại các cái hộ dân dân mà đăng ký tham gia các cái chương trình mô hình phần việc của đảng bộ.
Những cách làm hay cụ thể của Đảng ủy phường Nam Cường trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị hay điển hình tiêu biểu trong làm theo Bác của anh Nguyễn Thanh Dương, xã Minh Bảo chỉ là hai trong hơn 240 mô hình tập thể cá nhân điển hình mà Đảng bộ thành phố Yên Bái đã và đang xây dựng trong giai đoạn 2021-2023. Các mô hình cá nhân đã bám sát nhu cầu thực tiễn gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh. Mỗi cơ sở, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân có cách làm riêng, nhưng điểm chung là các cấp ủy đã lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách và những bài học sâu sắc của Bác là nền tảng, là cốt lõi để từ đó triển khai thành việc làm cụ thể. Đồng thời, lấy sự thay đổi từ nhận thức của bản thân, phát triển mỗi người trở thành hạt nhân tuyên truyền, học và làm theo Bác tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị và nhân dân, tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thành phố. Từ đó góp phần đưa thành phố Yên Bái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Hàng nghìn hộ dân đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh vui mừng phấn khởi trong năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm kéo điện lưới quốc gia về. Niềm mong mỏi bấy lâu của đồng bào vùng cao nay đã trở thành hiện thực. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh Yên Bái với quyết tâm đưa điện lưới quốc gia đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa. có điện thắp sáng đó là niềm vui lớn nhất đối với người dân vùng cao trong dịp Tết năm nay, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, 100% là đồng bào dân tộc Mông với trên 1.000 hộ dân, trên 6.000 nhân khẩu ở 7 thôn bản. Tháng 4 năm 2020, dự án cấp điện lưới quốc gia về các thôn của xã Bản Mù được triển khai và đến tháng 9 năm 2021 hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư trên 22 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay ngành điện đã kéo trên 10 km đường điện 35 kV và gần 20 km đường điện 0,4 kV, cấp điện cho trên 450 hộ dân ở 6 thôn, còn một thôn Giàng La Bán chưa có điện do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và số 8. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Điện lực Nghĩa Lộ đã đóng điện trên tất cả 5 thôn còn lại. Thì hiện tại thì bà con đã có điện đến nhà, đến cửa và đã được sử dụng. Thì bà con cũng rất là phấn khởi. Năm nay thì bà con đã có điện thì sẽ chăm chảy cái cuộc sống của các con học hành tốt hơn và nhà đều có tivi, có tủ lạnh. Thì cái sẽ đem lại cho bà con cái Tết sẽ ấn tượng hơn và sẽ tốt hơn so với mấy năm trước.
Năm 2017, bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng do mưa bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Được sự quan tâm của tỉnh, 113 hộ được bố trí về khu tái định cư mới. Tuy nhiên, khi chuyển về khu tái định cư, các hộ dân không có điện để sinh hoạt và sản xuất, nay được nhà nước kéo điện lưới về. Bà con trong bản ai cũng vui mừng phấn khởi. Ông Hoàng Văn Sôm, trưởng bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong Tết năm nay chúng tôi sẽ được ổn định đối với đảng nhà nước quan tâm đến. Chúng tôi sẽ là ổn định về cuộc sống trong gia đình. Điện lực đã đến thì chúng tôi sẽ là được cái tất cả là trong sinh hoạt cuộc sống của nhân dân được tạo lên ổn định. Được thứ hai mức sống của dân được thoải mái hơn. Rất cảm kích và cảm ơn và đảng và nhà nước.
Để nhanh chóng đưa lưới điện quốc gia cho bà con bản Hoa và một số thôn của xã Phúc Sơn, tháng 3 năm 2021 công ty điện lực Yên Bái đã huy động tối đa nhân lực để nhanh tiến độ thi công với quy mô xây dựng mới 1,7 km đường điện 35 kV, một trạm biến áp 250 kV và 2,5 km đường điện 0,4 kV với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đến tháng 11/2021, công trình hoàn thành và đóng điện bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống an sinh xã hội cho các hộ dân. Ông Hà Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ nói:
Tiếp tục cấp điện cho các thôn bản còn lại trên địa bàn quản lý thì trong thời gian tới thì ngành điện cũng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, Sở Công Thương cũng như Tổng công ty Miền Bắc thì có sự quan tâm, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cái lưới điện để cấp điện cho các thôn bản còn lại và để đáp ứng được mong mỏi của người dân có điện.
Tháng 11 năm 2021, công trình cung cấp điện thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên được khởi công với vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. Công trình có chiều dài đường dây trung áp hơn 17.000 m, đường dây hạ áp gần 28.000 m, lắp đặt 5 trạm biến áp đảm bảo cấp nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho gần 600 hộ dân trên địa bàn xã Tân Hợp. Cùng với đó, mỗi hộ dân sử dụng điện còn được hỗ trợ đường dây sau công tơ tối đa 120 m, trang bị một bảng điện 5 m dây và một bóng đèn compact tiết kiệm điện. Đồng thời, được hướng dẫn các quy định về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhân dân sẽ được hưởng điện, điện lưới sẽ đóng điện. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái niềm mơ ước, niềm phấn khởi của nhân dân hai thôn đặc biệt khó khăn và của niềm vui chung của xã. Tôi tin tưởng rằng là khi đã đóng điện rồi thì đời sống của nhân dân về vật chất và tinh thần sẽ được nâng cao hơn nữa, góp phần vào xây dựng xã ngày càng vững mạnh hơn.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực để đưa điện lưới quốc gia về các thôn bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phát triển rộng khắp 9 huyện thị và thành phố. 173 xã phường đã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Số hộ được sử dụng điện đạt gần 98%, song hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 50 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia với khoảng 6.750 hộ dân. Trong đó, huyện Mù Cang Chải 19 thôn bản, huyện Văn Chấn 14 thôn bản, huyện Văn Yên 6 thôn bản và huyện Trạm Tấu còn 11 thôn bản. Để đưa điện lưới quốc gia đến những nơi chưa có điện, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ huy động các nguồn lực, bố trí nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng trên 245 km đường dây 35 kV, trên 128 km đường dây 0,4 kV, lắp đặt trên 5.660 công tơ và 98 trạm biến áp cho các thôn bản chưa có điện tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Đối với những cái thôn bản chưa có điện thì ngoài cái việc mà Sở Công Thương triển khai cái dự án điện thôn bản thì ngành điện rất tích cực phối hợp cùng với lại các chính quyền địa phương cũng như Sở Công Thương để lên danh sách cũng như lập quy hoạch để chuẩn bị đầu tư vào những cái thôn bản chưa có điện để đảm bảo cho bà con nhân dân ở những cái thôn bản này sẽ có điện lưới quốc gia theo đúng như cái nghị quyết 29 của tỉnh ủy Yên Bái về cái việc mà cấp điện cho các thôn bản chưa có điện. Đặc biệt là phấn đấu đến năm 2025 thì sẽ có 99% số hộ dân và 100% thôn bản sẽ có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Điện lưới quốc gia về với dân bản là một cố gắng tích cực của các cấp các ngành tỉnh Yên Bái. Nhờ có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con sẽ có nhiều đổi thay, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển, đặc biệt giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Lục Yên đã thay đổi rõ rệt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Kết quả này là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân trong thực hiện các tiêu chí để đưa kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Những ngày này, nhân dân các dân tộc xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đang hân hoan và phấn khởi chuẩn bị bước vào năm mới. Đặc biệt, niềm vui như được nhân lên khi phong trào xây dựng nông thôn mới của người dân nơi đây đã được về đích, mang lại luồng sinh khí mới, làm đổi thay làng xóm quê hương. Tự hào với những thành quả đạt được, người dân nơi đây nguyện sẽ đoàn kết, đồng lòng cùng vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tới. Ông Triệu Đức Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khánh Thiện vui mừng nói:
"Thế để xây dựng thực hiện các cái tiêu chí về nông thôn mới thì trong đó đặc biệt là cái huy động các cái nguồn lực để xây dựng nông thôn mới thì Đảng ủy cũng đã đề ra được các cái nhiệm vụ quan trọng. Trước hết là huy động các cái nguồn lực của nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, như là việc mà đóng góp cái đối ứng để làm đường giao thông nông thôn, để làm nhà văn hóa. Thì qua đó thì tất cả các cái chương trình về xây dựng các cái công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn thì đến nay thì cái nguồn đóng góp của nhân dân là rất là tốt."
Vui mừng phấn khởi vì cuộc sống đổi thay, cơ sở vật chất để đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Ông Dương Văn Giờ, thôn Nà Bó, xã Khánh Thiện bày tỏ:
"Là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thì vai trò của người uy tín cộng đồng nêu cao vai trò tinh thần tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, trước hết là chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Và trong cái vai trò xây dựng nông thôn mới, cái người uy tín phối hợp với ban mặt trận các thôn tuyên truyền cho bà con hưởng ứng phong trào thi đua, nhất là tập trung vào cái con đường giao thông."
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Lĩnh đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang khi cơ sở hạ tầng như trạm y tế, trường học, nhà văn hóa đều được sửa chữa, xây dựng khang trang. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi, học tập của nhân dân, nhiều công trình in đậm dấu ấn của cộng đồng khi người dân sẵn sàng góp tiền của công sức, chung sức cùng địa phương xây dựng. Bên cạnh đó, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp sức xây dựng nông thôn mới giàu đẹp văn minh. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh nói:
"Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Tân Lĩnh cùng với các ban ngành đoàn thể cùng đoàn kết thống nhất xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái phong trào của người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới là rất là lớn, như là hiến đất, cây cối hoa màu, tiền mặt và ngày công lao động để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kiến thiết nông thôn, mở rộng đường lớn này hoặc là đường điện, thắp sáng đường quê này. Thì từ đó thì cũng được phát triển được cái bộ mặt của quê hương Tân Lĩnh."
Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của người dân, năm 2021, huyện Lục Yên có thêm hai xã Khánh Thiện và Tân Lĩnh được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện đến nay có 9 xã đạt chuẩn, bằng 40% tổng số xã toàn huyện. Toàn huyện có 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Một nét nổi bật của huyện trong xây dựng nông thôn mới đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân để hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Với những kết quả như trên thì cho thấy chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Yên đã có sức lan tỏa rộng khắp, làm đổi thay cái diện mạo khu vực nông thôn, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.
Với kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó phải kể đến sự đổi thay ở các vùng quê về đích nông thôn mới, càng khẳng định sự tin tưởng và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bộ, chính quyền huyện nhà để xây dựng diện mạo quê hương ngày một khang trang, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài lộc tới, phơi với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn, giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.